Chương 57, chân thực huyễn thuật. Tôn Ngộ Không cầm chắc kim cô bổng, toàn thân đề phòng, hỏa nhãn kim tinh thôi thúc đến mức tối đa. Trong gương, Tôn Ngộ Không cũng vậy, một mặt đề phòng, biểu cảm và tư thế giống hệ Tôn Ngộ Không thật. Chẳng lẽ lại sắp diễn màn thật giả Mỹ Hầu Vương? Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, cơ thể cuộn tròn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không trong gương. Bốn phía đột nhiên im lặng, không có tiếng gió, không có tiếng động của thú hoang, thậm chí không khí cũng như sắp ngừng lại. Đây là biểu hiện của việc hai người thôi thúc khí thế đến mức tối đa. Đối với các cao thủ, phần lớn cuộc đấu tay đôi đều là đấu khí thế. Nếu người thắng trong cuộc đấu khí thế, có thể tận dụng sức mạnh của mình để phá hủy đối phương. Nhưng lần này, Tôn Ngộ Không thực sự đã gặp phải một đối thủ có sức mạnh ngang nhau. Tôn Ngộ Không không thể vượt qua đối thủ về khí thế, và vì không biết gì về đối thủ, trong lòng hắn có chút lo lắng, khiến khí thế của hắn kém hơn một chút, không thể chờ đợi, cũng không thể không ra tay. Hãy đợi khi khí thế của đối thủ lên tới một mức nhất định, sau đó hắn sẽ không cần phải tốn nhiều sức. Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, giơ tay phải cầm kim cô bổng ra đòn. Tôn Ngộ Không trong gương tuy nhiên khí thế hơn một chút, nhưng cũng không chủ quan. Khi Tôn Ngộ Không vừa cử động, người liền đột nhiên biến mất tại chỗ. Một lát sau, hai bóng người hung hãn va vào nhau. Kim cô bổng của Tôn Ngộ Không tự trên xuống dưới đánh xuống. Tôn Ngộ Không trong gương cũng khom lưng, hai tay cầm kim cô bỗng đặt ngang đầu để đỡ. Khi hai người va chạm, một luồng năng lượng rung động lan ra từ hai người, khuếch tán ra xung quanh. Tôn Ngộ Không đánh không trúng, co một tay, thu hồi kim cô bỗng, sau đó nghiêng người, tay trái chuyển động. Kim cô bỗng hướng về bên hông Tôn Ngộ Không trong gương đánh mạnh. Tôn Ngộ Không trong gương cũng không chịu yếu thế, chỉ cần lùi một bước, kim cô bỗng đã cắm thẳng vào mặt đất, ngăn cản kim cô bỗng đánh. Sau khi ngăn cản kim cô bổng, Tôn Ngộ Không trong gương bay lên, hai tay cầm kim cô bổng dựng đứng làm mái chèo, trong nháy mắt bay ra vài chục bước. Ban đầu Tôn Ngộ Không còn đang né tránh, nhưng Tôn Ngộ Không trong gương lại đá liên tục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Tôn Ngộ Không chỉ có thể hai tay chắp lại chống đỡ. Một cú đá nữa, Tôn Ngộ Không nhìn đúng thời cơ, dùng thần thức điều khiển kim cô bổng. Kim cô bổng đột nhiên giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, sau đó nhắm ngay kim cô bổng đang chống đỡ trên mặt đất của Tôn Ngộ Không đánh mạnh. Tôn Ngộ Không trong gương đột nhiên cảm thấy kim cô bổng trong tay nghiêng đi, đánh phái dừng lại việc tấn công Tôn Ngộ Không, quay người lại hạ cánh an toàn trên mặt đất. Lần này thăm dò, Tôn Ngộ Không rõ ràng đã thua, chẳng những không đụng trúng đối phương một chút, mà còn bị đối phương đá hai tay đau điếng. Nhưng lần này giao thủ, Tôn Ngộ Không cũng biết được sức mạnh của đối phương, bất kể là tốc độ hay sức mạnh, đối phương đều vượt qua hắn một nửa. Và đối với chiến đấu, đối phương cũng rất có kinh nghiệm. Điều duy nhất kém hơn là vũ khí của đối phương không linh hoạt như kim cô bổng của hắn. Tuy nhiên nó cũng cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Nếu hắn không thể nghĩ ra một cách hiệu quả nào đó để đánh bại đối phương bằng một đòn bất ngờ, thì cửa này có lẽ sẽ rất khó khăn để vượt qua. Tôn Ngộ Không vẫn đang suy nghĩ, nhưng mắt hắn vẫn đang chăm chú nhìn đối phương. Đối phương lúc này cũng không nhúc nhích, cũng có lẽ đang nghĩ cách. Không phải là dạng này tranh đấu ngang nhau là vô ích. Cách duy nhất là sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình để phá hủy đối phương trong nháy mắt. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không cảm thấy một cảm giác nguy hiểm vô hình từ sâu thẳm. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không lăn một cái, né tránh một bàn tay khổng lồ đang giơ lên từ vị trí của mình. Nhanh chóng đứng dậy, Tôn Ngộ Không quay lại và thấy Tôn Ngộ Không trong gương đã mờ đi và biến thành một sợi lông. Lúc này, bàn tay khổng lồ đã chạm đất và một con thổ hoàng sắc cự viên xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không kinh ngạc, không biết nói gì. Đối phương đã sử dụng thế thân của mình để lừa mình. Nếu không phải mình có cảm giác nguy hiểm, bây giờ mình đã bị cự viên bắt trong tay. Nhìn con cự viên cao như ngọn núi nhỏ, Tôn Ngộ Không biết mình phải liều mạng nếu không muốn chết. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không hét lên và biến thành một con cự viên màu vàng óng. Đối mặt với con cự viên thổ hoàng sắc, Tôn Ngộ Không vẫn hơi nghi ngờ, nhìn vào thế thân của mình trong gương, Tôn Ngộ Không biết đối phương đã sử dụng một loại thuật kính tượng cực kỳ tinh vi, nhưng sau khi biến thành cự viên, đối phương lại có sự khác biệt rõ ràng với mình. Cơ thể của Tôn Ngộ Không toát ra khí thế bá đạo và hào phóng, trong khi cơ thể của đối phương toát ra khí thế tàn bạo và dày đặc. Hai loại khí thế hoàn toàn trái ngược nhau xuất hiện trên người một người khiến Tôn Ngộ Không có chút khó hiểu. Nhưng dù sao cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trận chiến này nhất định phải có kết quả. Nếu Tôn Ngộ Không thắng, hắn có thể ép buộc đối phương nói cho mình biết tất cả những gì mình muốn biết. Nếu hắn thua, hắn có thể sẽ chết. Tôn Ngộ Không giơ kim cô bổng lên trời và hét lên giận dữ. Hắn lao về phía con cự viên thổ hoàng sắc với tốc độ chóng mặt, thổi bay không khí xung quanh. Bởi vậy có thể thấy được, tốc độ này đã đạt một cảnh giới cao cỡ nào. Tuy nhiên, con cự viên thổ hoàng sắc, mặc dù tốc độ hơi chậm hơn Tôn Ngộ Không, nhưng khí thế lại càng mạnh mẽ hơn. Rõ ràng, Tôn Ngộ Không và Tôn Ngộ Không đã biến thành cự viên. Tôn Ngộ Không giỏi về tốc độ hơn, trong khi Tôn Ngộ Không trong gương lại có sức mạnh hơn một bậc. Trong 1% thời gian của một hơi thở, hai con thú hung dữ lao vào nhau như hai ngọn núi lớn. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị nứt ra và sụp đổ. Sóng xung kích quét ngang trong nháy mắt, cây cối trong vòng 50 dặm của phòng nguyên đều trống rỗng. Nhìn lại hai con thú hung dữ, Tôn Ngộ Không hung hăng đánh vào lồng ngực của đối phương, trong khi đối phương cũng đánh vào vai Tôn Ngộ Không. Lần này, Tôn Ngộ Không nhờ tốc độ nhanh hơn đối phương một chút, nên đã né tránh được một chút. Nếu không, cú đấm của đối phương sẽ đánh trúng ngực hắn. Khi sức mạnh của cú đấm đã tan biến, hai người cùng nhau quay người, sau đó hai chân to rắn chắc của họ lao vào nhau, một làn sóng xung kích khác lại được tạo ra. Sau đó, hai con thú hung hãn vô cùng bắt đầu một cuộc chiến vật lộn nguyên thủy. Cả hai đều không dùng vũ khí, không dùng phép thuật, chỉ dùng cơ thể để tấn công nhau. Cú đấm đấm vào thịt, chân đá nhau, không có chiêu thức rực rỡ, không có mưu mẹo, chỉ xem ai có thân thể mạnh hơn. Đá tảng tan vỡ, mây đen biến sắc. Hai người chiến đấu từ sáng đến tối, từ đầu đảo đến cuối đảo, mỗi người đều có vết thương chồng chất, nhưng tinh thần chiến đấu, chiến ý ngày càng dâng cao.